kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Trời mưa thì mặc trời mưa, 50-70% nhằm nhò gì?
Sao mà câu thơ gì mà nó lạc đề thế, cái câu đầu nó không có rhyme, mới lấy cái câu dưới vậy, anh đang làm thơ hay anh đang hát? Nhưng mà nghe tiếng của anh Dương Phục là mình vui rồi phải không Quang Hưng? Tại anh có thể biến bất cứ lúc nào.
Vâng, anh Dương Phục anh ở nhà cao, nhưng mà lúc nào khi nào mà trời mưa anh đều xuống thấp hết. Và anh phải...
Cái đó là cái ý gì ta?
Dạ vâng, tại vì hay lụt đó chị Thu Nga. Bên Houston hay bị lụt lắm.
Anh Quang Hưng nói đúng là bởi vì cái phòng vi âm của đài Sài Gòn Houston thì ở trên lầu có thể nhìn xuống phía dưới cái parking lot, nhưng mà cái parking ngay trước cửa đài này là chuyên môn bị lột. Nếu mà mưa mà cứ giả dích, nó không cần to, nhưng mà mưa lai rai hoài thế nào những cái bãi đậu xe này cũng bị lột. Và cái đó là cái tình trạng chung của cái thành phố Houston này, có những cái khúc lột hoài thôi, hễ mưa là lột, thành ra ai cũng biết và cứ phải đi tránh cái né đi thôi. Chị Thu Nga, cái thành
mà
phố
giống
này
như là có giống như ở Việt Nam không? Mỗi lần lụt như vậy thì anh lại đi ra anh bắt cá.
chúng tôi chỉ dình bắt cái con cá của chị Thu Nga thôi mà bắt chưa được.
Nhưng mà chị phải, anh phải bắt cá hai tay thì anh bắt cá mới bắt được, còn anh bắt một tay không có nổi đâu.
Yeah. Vâng. Nhưng mà tin thời sự ngày hôm nay thấy là ông Donald Trump bây giờ khi mà dự hội nghị ở G20 về là bắt đầu lại phải đối phó những vấn đề nội bộ ở địa phương, không những là nội bộ ở ngoài mà ở độ chay trong nhà đó. Bây giờ là cái vụ mà con trai của ông Donald Trump có liên hệ như thế nào với lại vị luật sư Nga, rồi cái vụ cô con gái phải ngồi vào cái chỗ của ông trong hội nghị G20 thì cứ thế bị bàn tán, thành ra ông cũng lại một lần nữa chỉ Thu Nga twist thôi, cứ lại ở đây mới twist. Đây là phương tiện mà truyền thông của ông không chơi với lại cái truyền thông chính yếu, mà ông dùng cái riêng của ông để mà ông loan báo và bày tỏ những ý kiến. Nhưng mà riêng đối với cái vụ mà Donald Trump Jr. đó, con trai của ông ấy, thì nó càng ngày nó càng gia tăng những cái áp lực khó chịu cho tòa Bạch Ốc. Và tới bây giờ đó thì Thượng viện Mỹ muốn thẩm vấn đích thân cái ông con trai này phải ra để kể lại cái câu chuyện nó như thế nào. Đây là một nguồn tin từ Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ muốn tìm hiểu cặn kẽ cái việc gặp gỡ giữa Donald Trump Jr. và cái bà luật sư Natalia Vesetsaka. Mà cái chuyện này nó là xảy ra vào cái lúc mà ông Donald Trump đang vận động tranh cử và những cái tin tức bên lề, nhưng mà dĩ nhiên ông con trai này ông từ chối, ông bảo không đúng như vậy, là cái bà luật sư người Nga này đó lại có vai trò ở trong Điện Cẩm Linh, và đồng thời bà ấy lại nhí ra trước là cái cuộc họp này đó thì bà ấy sẽ cung cấp những cái tin tức có hại cho ứng cử viên Hillary Clinton. Và bây giờ đến nỗi mà Donald Trump cái tin ngày hôm nay mới là đã phải thuê một luật sư riêng, luật sư về hình sự để đại diện trong cái cuộc mà điều tra ông ấy liên quan đến vụ này. Thành ra cái vụ này nó càng ngày càng nở lớn ra về cái chuyện mà ông này phải thuê luật sư. Đối với nước Mỹ thì là bình thường, khi bắt đầu rắc rối bị điều tra thì thuê luật sư. Cái mục đích của thuê luật sư thì nó có nhiều mục đích, nhất là đối với chính trị gia thì là để cho các luật sư từ nay trở đi báo chí muốn phỏng vấn, muốn hỏi cái gì thì cứ để ông luật sư ông nói. Ông ấy nói thì nó dĩ nhiên nó hợp với luật hơn. Chứ chính đương sự đó, chứ Donald Trump nói có thể bị hớ về phương diện luật pháp. Thứ hai nữa là nếu ông này ông có nói cái gì chặt á, thì cái nhân vật chính thì cũng không bị liên đới trách nhiệm mạnh, bởi vì đó là không phải là do mình phát ngôn. Thành ra bây giờ cái trò chơi luật pháp này cứ loanh quanh luẩn quẩn rất là nhiều những cái chi tiết liên quan đến cái việc mà Nga bị cáo buộc là can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Mỹ, mà nó lại can thiệp là có lợi cho Donald Trump. Thế nhưng mà cái đề tài này thì chính ông Donald Trump và ông Putin đã bàn tới trong cái phiên họp bên lề của hội nghị G20 và đã coi như là thông thỏa, là ông Donald Trump hỏi liên tiếp dồn ông này, ông Putin, và ông Putin đã xác nhận là không có hề có cái sự can thiệp nào cả. Thế nhưng mà bây giờ nó lại sang cái vai trò của ông con, và ông con này đã thừa nhận rằng là đã đi gặp cái bà luật sư ở bên Nga, và cái bà này có hứa hẹn để cung cấp những cái thông tin có hại cho bà Hillary Clinton trong cái thời điểm đó, chị Thu Nga.
Nhưng mà ông này ông nói rằng không có cái tin nào đáng giá hết về cái việc mà bà Clinton được chia sẻ trong cuộc gặp luật sư Nga. Và ông thông báo rằng cái tin mà một luật sư Nga cung cấp là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giúp cái chiến dịch tranh cử của cha mình. Và nhà báo Rob Goldstone, người sắp xếp cái cuộc gặp vào năm 2016, được cho là nói ra đâu. Và ông Trump Jr. này đã tỏ ra cái lập trường bảo vệ cái cuộc họp, mà tại đó thì luật sư Nga nói là sẽ tiết lộ tài liệu gây tai hại cho bà Hillary Clinton. Nga cũng như là Tòa Bạch Ốc đều phủ nhận là có bất kỳ cái sự can thiệp chính trị nào. FBI và Quốc hội của Hoa Kỳ cũng hiện đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử mà chúng ta nghe cứ nói mãi trong bắt đầu từ năm ngoái. Trong đó có việc là điều tra xem liệu ai trong số những cộng sự của ông Trump đã cấu kết với là chính phủ Nga để gây ảnh hưởng cái kết quả bầu cử hay không. Và cuộc điều tra cũng vẫn chưa đưa ra cái bằng chứng nào về cái việc mà có việc thông đồng này. Và Junior, Donald Trump luôn khẳng định rằng luật sư Natila Vetsanikaya chẳng có cung cấp tin nào có ý nghĩa hết. Và cái con rể của ông Tổng thống là Kushner, là người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử, Paul Manafort cũng có mặt trong cái cuộc họp này. Và con trai của Tổng thống Donald Trump thì coi bộ là bây giờ cũng đang có gặp rắc rối giống ông cha. Và cuộc gặp với cái bà này diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2016 tại Tháp Trump ở New York, chỉ 2 tuần sau khi ông Donald Trump giành được cái đề cử của Đảng Cộng Hòa. Và đây coi như là cuộc gặp riêng tư đầu tiên được xác nhận giữa một người Nga với một người thân tín của ông Trump. Thành ra bây giờ đó không phải ông Trump không, mà giờ gia đình của ông cũng đang gặp những cái việc mà gọi là điều tra cũng khá rắc rối, phải không Quang Hương?
Dạ vâng, sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Vladimir Putin, Tổng thống của nước Nga, tại cái cuộc hội nghị thượng đỉnh G20 ở bên Đức, thì Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng là ông đã 2 lần hỏi ông Putin về cái vấn đề Nga có thể đã quậy phá trong cái vụ tranh cử vừa rồi. Nhưng mà ông Putin thì ông từ chối. Hiện nay đó, thì buổi sáng sớm ngày hôm nay thì con trai cả của Tổng thống Donald Trump là Donald Trump Jr. thì cũng lên tiếng về một số cái sự kiện. Ông cũng nói rằng là cái việc mà ông gặp một vị luật sư của nước Nga là có liên quan đến một cô ca sĩ, gia đình của một cô ca sĩ này lại có liên hệ đến cái vấn đề làm ăn của dòng họ nhà ông Trump. Cho nên là họ mới họp để mà nói chuyện. Tuy nhiên thì cái cuộc họp này lại do ông một nhạc sĩ, là một cái người mà sản xuất ra những cái cuốn băng đó, là ông Rob Goldstone sắp xếp. Thì theo như là luật sư Alan Fotofast, là luật sư của ông Trump Jr., có nói với lại rằng là cái tờ báo Times có đăng vào ngày hôm qua thì cũng chẳng có tin tức gì gọi là mới cả. Ngoài cái việc là thân chủ của ông cũng đã nhận được những cái email của Goldstone, chứ không phải là trực tiếp thẳng từ chính quyền của nước Nga. Là cái người ông Goldstone là cái người mà sắp xếp ra cuộc họp này, và cũng nói rằng là cái cuộc họp này có thể sẽ nhận được những cái thông tin có liên quan đến cái việc là hạ bà Clinton. Bởi vì bà Clinton lúc bây giờ là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, của Đảng Dân chủ, trong khi đó thì ông Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, thì lẽ đương nhiên khi mà nghe được những cái thông tin nói rằng là có thể là sẽ bất lợi cho đối thủ của mình thì ai cũng thích. Thành ra là ông Trump Jr. Sau đó đi họp và cũng biết được rằng là những cái thông tin này là do chính quyền Nga cung cấp, mà không có phải là trực tiếp qua ông Trump Jr. Thì tờ báo Time ngày hôm qua cũng có nói là ông Trump Jr. là một trong những cái cố vấn coi như là quan trọng cho cuộc vận động tranh cử của thân phụ của mình. Và cũng đã được nói trước là chính phủ của phía bên Nga là sẽ cung cấp về những cái thông tin có liên quan đến bà Clinton. Và cái tờ báo này được xem là cái đưa ra những cái tin tức đầu tiên nói về ông Trump đã chấp thuận cho cái cuộc họp đó. Và cái việc mà người ta vẫn chưa có biết được rằng là rồi đây thì sau khi cái cuộc họp đó thì bên phía bên ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump có thực sự là hợp tác với lại nước Nga để mà quậy phá, tạo cái điều kiện cho ông Donald Trump thắng cử trong cái cuộc bầu cử năm 2016 vừa rồi hay không, Đan Dương Phục?
Hết chuyện con trai, bây giờ qua cái chuyện con gái của Donald Trump này. Cái cô con gái này xinh đẹp lắm, mà của chị Thu Nga cứ khen hoài, vừa khen tóc, vừa khen áo, vừa khen giày nữa. Thế nhưng mà cái cô này đó là cô ấy đi luôn luôn cứ đi theo ông bố những cái cuộc họp mà lớn đó. Không phải là với tư cách con gái, nhưng mà với tư cách là cố vấn của Tòa Bạch Ốc. Và chính bà Merkel đó, bà Thủ tướng nước Đức coi như trụ trì cái phiên họp G20 vừa qua, thì bà cũng xác nhận rằng là bà coi cô Ivanka là thuộc thành phần trong phái đoàn của Hoa Kỳ, chứ không phải là cố đi với tư cách là con gái. Nhưng mà khi mà ông Donald Trump rời bàn họp, bà ngồi bên cạnh toàn những cái lãnh đạo thế giới, cái cô con gái Ivanka và ngồi thay, thì là tức đã có gây ra xôn xao và bị phản đối, rồi giới truyền thông Đức và các hãng tin trên thế giới lôi ra để mà chỉ trích. Hôm qua ông Donald Trump ông viết ngay trên trang Twitter là cái sự sắp xếp đó là bình thường thôi, và chính người trụ trì của cái G20 là bà Thủ tướng Đức cũng đã xác nhận trong một cuộc họp báo là cái chuyện này bình thường thôi, không đừng có bàn tới nữa đi. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là lùm xùm cho tới ngày hôm nay, tin tức vẫn cứ bàn tới bàn lui với chuyện đó. Ngay cả hãng thông tấn lớn cũng làm những cuộc mà phỏng vấn này kia những cái nhân vật mà đã đi dự hội nghị, thì trong đó có một nhân vật cỡ tầm cỡ là ông Schumer. Ông này là cựu cố vấn cho ông Tổng thống Obama. Ông mới nói rằng là các nguyên thủ quốc gia khi mà phải rời đứng ngồi những cái hội nghị thì thường là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngồi thay, hoặc là một giới chức cao cấp ở trong chính phủ để thay thế, chứ không hề có cái tiền lệ nào lại đưa con của cái ông Tổng thống vào ngồi thế chỗ của cha cả. Thì thành ra cái này nó lùm xùm quá, mà nó cái chuyện thật sự nó cũng không có đáng quan tâm lắm theo quan niệm của một số các nhà bình luận mà đứng đắn đó. Thế nhưng mà có nhiều người cứ thấy quan tâm đến cô Ivanka, bởi vì một trong những cái lý do là chồng của cô Kushner, con rể của ông Donald Trump, thì lại đóng rất là vai trò rất là quan trọng. Ngay cả cái trong cái cuộc gặp gỡ mà cái bà luật sư người Nga nó có liên quan đến cái chuyện mà có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ, thì có cái Kushner, mà Kushner thời điểm đó là cố vấn cho vấn đề vận động tranh cử, thì thành thử nó cứ này nó cần lan rộng ra. Và nhất là Ivanka Trump đó thì lại là một nhà doanh nghiệp điều hành có những cái hãng để bán quần áo thời trang và đồ trang sức loại sang đó, trước khi mà làm việc ở Tòa Bạch Ốc, mà tới bây giờ cô ấy vẫn tiếp tục là giữ cái doanh nghiệp này, chứ không có bỏ, giống như là ông bố Donald Trump bảo bây giờ ông bỏ hết tất cả các doanh nghiệp khi mà ông đắc cử tổng thống, để tránh cái chuyện gọi là conflict of interest, xung đột về cái lợi nhuận. Mà cái cô này và lại cứ đi vận động khắp nơi để mà yểm trợ, là nâng đỡ cho các nữ doanh nhân của các hãng của cô ở các nước. Các hãng của cô Ivanka này có trụ sở đặt tại Trung Cộng, tại Nam Hàn, để mà tuyển mộ những cái nhân viên giá rẻ hơn để mà sản xuất những cái quần áo thời trang để mà đem trở lại Mỹ. Thì đây là cái vấn đề rất là rắc rối, chị Thu Nga.
Vâng, cô đó đẹp quá, bà vợ cũng đẹp, con gái cũng đẹp. Nhưng mà ông Trump này, ông sẽ có những cái giây phút mà sung sướng, chứ không có bị bao nhiêu là mũi dùi chĩa vào nữa. Tại vì Tổng thống Pháp là sẽ mời ông dùng bữa tối với tôm hùm ở trên Pháp Eiffel. Thành ra ông và ông Trump cũng sẽ đến để mà tham dự cái cuộc diễn binh mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 tại Champs-Élysées, và cũng là để kỷ niệm ngày nước Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất cùng với quân đội Pháp. Như vậy ông sẽ có một bữa ăn tôm hùm và ông sẽ quên đi bao nhiêu chuyện cũ, nhưng mà sao mà quên được. Tại vì bao nhiêu cái công việc đang chờ ở trước mắt. Và bây giờ ngày ông cũng đang thúc giục Quốc hội thông qua cái dự luật chăm sóc sức khỏe, nhưng mà vẫn còn rất nhiều trở ngại ở phía trước. Và Hạ viện thì thông qua dự luật này hồi tháng 5, nhưng mà chặng đường tại Thượng viện thì người ta thấy rằng đầy chông gai sau một tuần nghỉ họp tại Quốc hội. Và cái việc mà thay thế cái luật này, coi bộ là cũng có nhiều người thích, cũng có nhiều người chống. Hủy và thay thế cái dự luật chăm sóc sức khỏe của ông Obama là cam kết của ông Trump từ khi mà tranh cử tổng thống. và Thượng viện bất đồng chiêu có muốn thông qua cái dự luật mới mà của ông Trump vì một số thượng nghị sĩ lo rằng hàng triệu dân Mỹ sẽ mất bảo hiểm sức khỏe và một số nghị sĩ cho rằng vẫn còn nhiều dấu vết từ cái dự luật Obamacare và Thượng viện cũng đang tìm cách thỏa hiệp để thu hút 50 phiếu cần thiết thông qua dự luật và không biết có thu hút được hay không. Nhưng mà cái đây là một cái điều mà ông đã nghĩa là ông đã quyết định làm cho bằng được. Tuy nhiên người ta nói rằng thay Obamacare thành Trumpcare thì cũng đâu có cái gì thay đổi đâu, Quang Hưng.
Vâng, chắc chắn là có nhiều cái thay đổi về cái vấn đề mà chăm sóc y tế lắm. Cái dự luật của tổng thống Barack Obama đó là lấy tiền của người giàu để mà trang trải cho cái vấn đề y tế của người nghèo, mà bây giờ đó thì phía bên đảng Cộng hòa một số vị đó thì muốn xóa bỏ luôn cái Obamacare, còn một số khác thì nếu nghĩ rằng là Obamacare mà thay đổi đó thì chính những người dân của tiểu bang họ cũng bị mất bảo hiểm và như vậy thì họ cái ghế của họ cũng khó mà thọ. Còn cái vấn đề mà di dân nhất là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cũng bị người ta lên tiếng chỉ trích, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng. Vừa rồi thì Đức Giáo Hoàng có gửi tweet, có nói đó là di dân là những người anh chị em của chúng ta, những người đi tìm một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, xa hẳn với cái sự đói nghèo và chiến tranh. Thế rồi Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã bày tỏ về cái lo ngại về cái sự liên minh. Ngài cũng nói rằng là tối nguy hiểm giữa Mỹ và Nga khi mà nói rằng là hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia này nằm trong số những cái nước có một cái nhãn quan bóp méo của cái thế giới trước cái vấn đề di dân. Và Đức Giáo Hoàng cũng có nói là Ngài rất e ngại về cái liên minh đầy nguy hiểm giữa những cái siêu cường có một cái nhãn quan gọi là méo mó đối với lại thế giới. Chẳng hạn như là giữa Nga với lại Mỹ, Trung Cộng hoặc là Bắc Hàn. Nhất là Ngài cũng ngại ông Tổng thống Vladimir Putin của Nga với lại Tổng thống Bashar al-Assad của Syria. Và Đức Giáo Hoàng cũng trước đây thì cũng đã bày tỏ lo ngại về cái việc mà nước Nga đã sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Rồi Ngài cũng phê phán Tổng thống Donald Trump về cái lập trường đối với lại di dân. Và thậm chí Ngài còn nói rằng là ông Trump không phải là cái tín đồ đạo Thiên Chúa vì ông muốn xây một cái bức tường biên giới. Đó là cái quan điểm của Đức Giáo Hoàng nói về cái vấn đề di dân hiện nay trên thế giới, anh Dương Phục.
Sao bây giờ có nhiều người dùng Twitter, có cái ông Donald Trump này ông làm lây hết cho nhiều người. Bây giờ Twitter là cái nhanh nhất và cái phổ thông nhất hơn là cuộc họp báo hay là vân vân, hay là để phỏng vấn trên truyền thanh truyền hình. Nhưng mà chị Thu Nga chỉ chả bao giờ chỉ đọc Twitter cả, thành ra nó có cả.
Thu Nga dùng Facebook. Cũng...
anh thử các ông muốn tweet thì tweet, chúng tôi không có đọc thì đáng chịu. Tuy nhiên mà trở lại cái vụ mà ông Donald Trump mà thúc giục Quốc hội thông qua cái luật thay thế của Nga. Ông này ông hay có những cái chữ nặng nề, ông nói như thế này, ông mà tôi không thể tưởng tượng rằng Quốc hội là có thể mà rời Washington, rời Quốc hội để đi nghỉ. Trong khi mà đương cần là phải thông qua cái luật này trước khi đã bây giờ đến cuối tháng 7 đó, cho đến tháng 9 là Quốc hội coi như nghỉ họp là như vậy. Và bây giờ thì mọi người mới đương lục tục trở về Washington sau kỳ nghỉ kỳ trước. Và bây giờ đấy, ông thủ lãnh bên phía Đảng Cộng Hòa, ông thượng nghị sĩ Markell bây giờ ráng làm sao để mà tổ chức cái phiên họp bỏ phiếu vào tuần tới. Trước đây ông đã hoãn lại, đáng nhẽ là tính bỏ trước cái ngày July 4, cái ngày lễ độc lập. Thế nhưng mà rồi ông mới thấy là không xong rồi. Nếu mà bỏ cái thì nó không đủ số phiếu 50 về phía để mà thông qua. Thành thử ông rời lại, và bây giờ rời lại. Nếu mà tuần này mà không xong thì đến từ tháng 7 là mọi người sẽ đi nghỉ hết. Thì làm sao? Mà cái chính yếu đó, như là chị Thu Nga nói đó, tại sao mà lại ngay chi phía Đảng Cộng Hòa của ông ấy lại có chống, ít nhất là 5-6 người chống đã lên tiếng rồi, về phía các thượng nghị sĩ thì như thế không thể nào đủ con số 50 được. Và các vị thượng nghị sĩ chống này đó thì trong đó có những cái tay mà gộc về phía Đảng Cộng Hòa như là ông John McCain, thượng nghị sĩ McCain, rồi cái nhân vật thứ hai của Đảng Cộng Hòa tức là ông John Cornyn của Texas đó, cũng nói rằng là khó lắm để mà có thể mà thông qua có thể dẫn đến cái thất bại là vì nếu bỏ phiếu, bởi vì các quý vị này vẫn tin rằng cái đề nghị là xóa bỏ Obamacare không thấy có, tức là vẫn giữ lại cái này, nó xóa là bớt xóa hoàn toàn theo ý của các vị thượng nghị sĩ chống Obamacare, chứ không phải cứ dùng cái sửa Obamacare chỉ sửa sửa một chút xíu, mà những cái sửa này có lợi cho phía những người giàu, tức là giảm thuế cho những người giàu, trong khi Obamacare đó thì lại chủ trương là lấy thuế ở người giàu để mà san sẻ cho người nghèo. Và nếu cái kết quả mà nó bỏ phiếu thông qua thì tới 20 triệu người sẽ không có bảo hiểm y tế ngay trong năm tới, chị Thu Nga.
À, dạ vâng, vâng, vấn đề này là cái vấn đề mà rất là nhức nhối của ông Donald Trump cũng như là của nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ cái quay sang cái tình hình của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà ông CMLV đó, chúng tôi nghĩa là khẳng định là chưa bao giờ thấy có một cái thủ tướng nào mà nhìn mà nó xấu như thế này. Ông này đó, Thu Nga nói là ông bị bệnh Zika, nhưng Quang Hưng nói cái thời đó chưa có Zika, nhưng mà thật tình có Zika rồi đó Quang Hưng ạ. Tại cái ông này, trong cái hình mà ông được tiếp đón bởi bà Angela Merkel đó, trời ơi, ông nhìn, ông không biết là mình tả cái ông này nó như thế nào. Nhưng mà cái việc mà bàn về cái cách mà ông Phúc này được đón tiếp ở Đức đó, thì không chỉ có truyền thông của Việt Nam, tức là truyền thông của Cộng sản và báo chí tiếng Việt ở hải ngoại cũng đưa tin khác nhau về cái chuyến thăm Đức mà khi mà dự G20 của ông Nguyễn Xuân Phúc, mà báo chí tiếng Việt ở Đức cũng có bất đồng về cái sự kiện này, và một cái bài báo trên Thời báo đã thu hút những cái ý kiến của trang mạng xã hội ở Việt Nam về cái chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà đố anh Dương Phục với Quang Hưng là khi gặp những người này thì ông này nói tiếng gì?
Không có biết là ông nói tiếng gì đây nữa, thôi thì đó là chúng ta
ông
thấy
nói tiếng Đức.
Chỉ có nói tiếng Đức mà thôi. Vâng, thì phần cuối của chương trình chúng tôi cũng loan về một cái tai nạn của một cái chiếc vận tải cơ của Hoa Kỳ ở vùng quê của Mississippi vào tối ngày hôm qua, đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 16 người. Hiện nay thì người ta vẫn chưa có thông tin đầy đủ lý do tại sao cái chiếc máy bay này bị rớt ngay miền bắc của Mississippi, trong cái khu vực Lee Floyd County, tức là vào khoảng 100 dặm về hướng bắc của thủ phủ Jackson của cái tiểu bang này. Cái chiếc máy bay KC-130, tức là chiếc máy bay vận tải, thì nó vừa mới cất cánh khoảng vài tiếng đồng hồ thì nó bị rớt liền. Trên chiếc máy bay thì người ta không có biết là bao nhiêu người, nhưng mà tới hiện trường thì có 16 người đã bị chết. Và theo như là hãng tin cho biết thì nó cất cánh ở Cherry Point, ở tiểu bang North Carolina. Và đây là một cái nơi có một cái căn cứ quân sự của thuộc quân lục chiến Hoa Kỳ rất là lớn. Người ta đang điều tra. Và chắc chắn là chắc không có những cái sự kiện gì gọi là có người phá hoặc là cố tình gây thiệt hại cho cái chiếc máy bay này. Ông thống đốc của tiểu bang Mississippi là ông Phil Bryan cũng đã đưa ra một cái thông cáo trên cái trang mạng xã hội Facebook của ông. Ông nói rằng đây là một cái sự kiện đáng buồn. Anh Dương Phục.
Vâng, bây giờ trở lại với cái chuyện, cái tin mà chị Thu Nga nãy nói là ông Donald Trump rũ bỏ hết cả phiền muộn để sắp sửa đi thăm Pháp vào ngày 14 tháng 7. Và được ông Tổng thống Pháp hứa là sẽ mời bữa ăn rất là thịnh soạn ở trên đỉnh cái restaurant ở Tour Eiffel. Nếu mà có ai đã từng đi Pháp đã lần Tour Eiffel đó, chúng tôi thấy cái restaurant này đó thật sự ra nó cũng nhỏ lắm, nó đi vòng quanh cái tháp mà nó chỉ có một cái là nổi là nó đắt tiền lắm chị Thu Nga. Và đúng vậy, nó có cái main lobster, tức là loại lobster bự đó. Thế nhưng mà nếu mà quý vị nào muốn thưởng thức, không cần phải đi xa, đi ngay Las Vegas, nó cũng có một cái sòng bài casino gọi là Paris, và dựng một cái tháp Tour Eiffel y chang như ở bên Pháp, và trên cái đỉnh của nó thì cũng có một cái restaurant để cho người ta đến thưởng thức, để mà ngồi ăn nhìn cái chung cảnh ở phía biên giới toàn bộ thành phố, và cũng có main lobster. Thành thử cái kỳ này đó, không biết là cái cô Ivanka có đi theo bố trong cái chuyến đi Pháp này hay không. Nếu có, nếu mà ông Donald Trump có một cái việc phải cần phải đi đó, thì cô có được ngồi thế vào chỗ đó hay không, chị Thu Nga không biết. Thế nhưng mà có nhiều người bình luận rằng là cái hội nghị G20 chẳng hạn đó, toàn các lãnh tụ già, mà mấy ông già ngồi lâu đâu có được. Thế nào cũng phải đi sành sạch vào trong Red Room. Bình thường thì cái chỗ ghế nó phải trống chứ. Tại sao những cái chỗ ghế trống của các lãnh tụ khác thì không có bị chú ý, mà ông Donald Trump đi một chút, ông ngồi trong một thời gian ngắn thay thế thôi, thì bàn tới bàn lui không cho ông đi à, chị Thu Nga?
Thì phải cho ông đi thôi. Nhưng mà cái ăn tôm hùm ở trên tháp Eiffel thì là chắc là cũng cảm thấy là con tôm hùm nó ngon hơn. Và cái con đường mà đi đến cái chỗ mà cái đường mà Champs-Élysées đó, thì những người nào mà đi qua Pháp, mấy bà mấy cô thì thích lắm. Tại trên cái con đường đó là toàn những là đồ hàng hiệu không, tại Bob Chanel, Bob Hermes, rồi Bob Louis Vuitton, rồi những cái bộ trang phục rất là đắt giá. Quang Hưng và anh Dương Phục khi đi qua đó, tránh đi cái đường Champs-Élysées, tại vì mấy bà đó sẽ không có rời cái chỗ đó đâu. Báo trước.
Vâng, cho mấy bà ở lại luôn, phải không ạ? Ở lại luôn ở đó đi. Dạ, vâng.
Mình lên tour Eiffel đó là nhậu lobster, sướng rồi.
Cho mấy bà đã đi.
Cho các bà đi shopping.
Shopping window.
Tuy nhiên chúng tôi cũng đã lên cái restaurant ở tour Eiffel ở bên Paris rồi đó. Chỉ đứng ngoài ngó vào một tí cho biết thôi. Chẳng dại ngồi vào đó đừng chém cứa cổ.
Cứa cổ.
Không nên.
Vâng. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Không được trốn đi đâu đấy nha. Phải có cô Thọng lúc nào cũng vậy.
Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.